Thư thứ 8. Giúp con nâng cao kỹ năng sống của bản thân. Con gái thân yêu, con đã từng nói với mẹ rằng lúc con vui vẻ nhất chính là khi được nắm tay cha mẹ, và mẹ cũng mong muốn được mãi nắm bàn tay ấm áp mềm mại của con trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, sự thật là đến một ngày, con sẽ rời khỏi tay cha mẹ để bước vào thế giới rộng lớn. Chắc chắn sẽ có một ngày như thế. Nên mẹ muốn nói với con cách làm thế nào để tự bồi dưỡng khả năng sinh tồn cho mình và làm thế nào để nâng cao khả năng đó trong tương lai. Bởi vì tuổi dậy thì chính là thời kỳ then chốt để tích lũy kỹ năng sống của con. Khả năng sinh tồn bao gồm rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, mẹ sẽ chỉ nói với con về 3 vấn đề chính: khả năng học tập, khả năng yêu và khả năng giao tiếp xã hội. Cái gọi là khả năng học tập chính là năng lực cơ bản để tiếp thu tri thức và kỹ năng của một cá nhân. Nó được xây dựng và phát triển trên cơ sở trí lực, cũng là năng lực tổng hợp của sự vận dụng tư duy và thực tiễn. Khả năng học tập của một con người thông thường bao gồm năng lực tự mình tìm kiếm tri thức, làm việc và phát triển trong môi trường học tập chính thức hoặc phi chính thức. Là một học sinh, nếu con không có khả năng học tập, nhất định con sẽ không thể hoàn thành sự nghiệp học tập. Thông qua sự dạy bảo của các thầy cô giáo, học sinh sẽ nắm được phương pháp học tập. Đó chính là điều mà chúng ta thường nói là biết học. Cho nên, học sinh chỉ khi nào biết học thì mới có thể học được, mới có thể không ngừng nâng cao khả năng học tập. Đương nhiên, một người có khả năng học tập chưa chắc đã học tốt. Vấn đề là ở chỗ, bản thân phải hiếu học và phải có lòng tự tin trong học tập. Phương pháp nâng cao lòng tự tin trong học tập có rất nhiều. Thứ nhất, cần phải biết tự tin học hỏi, rèn luyện. Muốn vậy, điều đầu tiên là phải tìm ra những điểm yếu kém của mình để khắc phục. Tiếp đó, phải giành được thế chủ động tiến công, luôn đối mặt với những điểm yếu của mình để có phương pháp học tập thích hợp. Thứ hai, biết cách tự đánh giá được tiềm năng, trí lực của mình, từ đó tạo cho mình lòng tin rằng mình cũng có thể thành công giống như người khác. Tiếp đó là tạo ra được một môi trường học tập phù hợp với khả năng của bản thân, dựa vào sự cố gắng, nỗ lực của mình, đặt ra những mục tiêu phấn đấu và quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Thứ ba, nâng cao khả năng đối đầu với khó khăn, thách thức trong học tập. Khi gặp phải thất bại trong học tập, không được hoang mang hay thất vọng, không nên chỉ trích bản thân mình, mà cần phải phân tích những nguyên nhân thất bại, tổng kết kinh nghiệm, định ra kế hoạch học tập, tiến hành thay đổi phương pháp học tập. Mẹ tin rằng, là một cô gái có tài, chỉ cần con nỗ lực học tập, con sẽ đạt được thành tích tốt giống như các bạn nam, thậm chí là xuất sắc hơn. Con nhất thiết không được ngộ nhận, cho rằng khi mình ở tuổi dậy thì, khả năng học tập sẽ không bằng các bạn nam, mà cần phải luôn giữ vững sự kiên định và tự tin trong học tập. Khả năng yêu bao gồm hai yếu tố, yêu và được yêu. Yêu là sự trao tặng, là trách nhiệm, là sự dâng hiến. Đương nhiên, yêu cũng là một sức mạnh của nội tâm. Bước sang tuổi dậy thì, không ít các bạn gái rơi vào vòng xoáy của tình yêu. Đó là thứ tình cảm quý mến, ngưỡng mộ, lưu luyến đối với một cậu bạn nào đó. Thậm chí, còn có thể vì thế mà cảm thấy u sầu, phiền muộn, tâm hồn bất định. Nếu chỉ tương tư như vậy thì cũng không có vấn đề gì để bàn. Thế nhưng, sự ngăn cấm của cha mẹ khiến cho các bạn một mặt cảm thấy rất áp lực, mặt khác, gợn sóng tình cảm lại không thể bình lặng được, vì vậy trở nên rất bối rối. Trong thời kỳ thanh xuân, việc có cảm tình với bạn khác giới là chuyện hết sức bình thường. Nhưng do tâm lý chưa phát triển hoàn thiện, khả năng khống chế bản thân còn yếu, khiến cán nữ sinh cho dù trong giờ học cũng khó mà tập trung tư tưởng cho việc học. Tâm lý e ngại của nữ giới khiến các bạn gái không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào. Cho dù không muốn chìm đắm vào đó, nhưng cũng không có cách nào thoát ra. Nếu như lúc này lại gặp phải sự chỉ trích, cấm đoán của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, các bạn gái sẽ cảm thấy dường như trời muốn sập xuống. Từ đó, có thể đi đến cực đoan, hoặc là bước vào vòng xoáy yêu sớm, hoặc là trở nên trầm cảm lặng lẽ. Hai cách giải quyết này tất nhiên đều không thỏa đáng. Thật ra, Đầu tiên các con cần phải hiểu chính bản thân mình và đối mặt với vấn đề. Như vậy sẽ giúp tâm trạng trở nên cân bằng hơn. Bởi vì chúng ta đều biết bệnh tương tư giống như ngọn cỏ. Càng gặp áp lực, nó càng sinh trưởng nhanh hơn. Bởi vậy, khi tình cảm đã nảy sinh thì không nên cố tình đè nén và phủ định nó. Trong cuộc chiến nội tâm, kẻ bại trận chính là bản thân mình. Càng cố tình quên đi thì lại càng nhớ hơn, không thể giải thoát được. Vì vậy, con không nên hoang mang lo lắng, mà hãy tiếp nhận nó một cách tự nhiên nhất. Tiếp theo, hãy tập trung vào làm một số việc cần thiết khác. Khi đã thích một người nào đó, con hoàn toàn có thể tiếp xúc với người đó, tìm hiểu về người đó và làm cho người đó hiểu mình hơn. Sau đó mới có thể đưa ra được đánh giá chính xác về đối phương. Ví dụ, cậu ấy có những ưu điểm gì? Nếu ưu điểm quá nhiều, vậy thì con có những ưu điểm đó không? Nếu con không có, như vậy hai con không xứng đôi rồi. Con cần phải cố gắng học tập cậu ấy. Ngoài ra, cậu ấy chắc chắn cũng có những khuyết điểm. Hãy tìm khuyết điểm của cậu ấy. Theo thời gian hoặc theo sự quan sát của mình, con sẽ phát hiện ra thật ra cậu bạn ấy không hoàn toàn khiến mình nghiêng ngả như trong tưởng tượng. Như vậy, tình cảm của con sẽ không còn sâu đậm đến mức không thể giải thoát nổi. Khi tình cảm của con không cao trào như trước, sẽ không khiến cho con phải trằn trọc thao thức suốt đêm. Ngược lại, nếu con cố tình đè nén, khép kín bản thân, không ngừng tự tưởng tượng và độc hưởng cảm xúc trong lòng, sẽ rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Bởi vì mong muốn thoát ly hiện thực không được xây dựng trên thực tế giao tiếp. Tất nhiên, là học sinh, con nên bố trí thời gian và tinh thần vào việc này một cách hợp lý, nếu không sẽ lơ đễnh việc học, không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, làm sao con có thể đảm bảo sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống đây? Vì vậy, con gái cần hiểu rằng sự ngăn cản của thầy cô và cha mẹ là có lý do chính đáng. Con gái yêu quý, nói đến khả năng yêu, mẹ có 3 điều có thể chia sẻ với con. Trước tiên, con cần phải học cách tự tin. Tự tin chính là biểu hiện tốt nhất của tình yêu đối với bản thân mình. Đồng thời, người tự tin, cho dù có bị tổn thương vì yêu, cũng có thể giữ vững tình yêu của mình. Thứ hai, yêu phải thể hiện qua hành động. Yêu không thể giấu kín trong lòng, không thể treo trên đầu lưỡi, mà phải bằng hành động thực tế làm cho đối phương cảm nhận được tình yêu của mình. Khi con còn nhỏ, mỗi lần mẹ hết giờ làm việc trở về nhà, con luôn chuẩn bị sẵn cho mẹ một đôi dép lê. Đó chính là hành động thể hiện tình yêu của con đối với mẹ, khiến mẹ không thể nào quên. Thứ ba, phải học cách tôn trọng. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, cần phải tôn trọng suy nghĩ, hành động, tôn trọng cách sống của người khác. Biết cách tiếp nhận quan điểm giá trị, quan điểm cuộc sống của người khác, đồng thời động viên mọi người yêu quý lẫn nhau, đó cũng chính là yêu quý bản thân và yêu quý mọi người. Cuối cùng, phải học cách chịu trách nhiệm. Có trách nhiệm chính là hạt nhân của tình yêu. Người có tinh thần trách nhiệm sẽ biết khoan dung và tha thứ. Điều cuối cùng mẹ nói với con là khả năng giao tiếp xã hội. Nhà thơ vĩ đại người Đức, Just, đã nói rằng con người không thể sống đơn độc, cần phải có xã hội. Con người sống trong thế giới, tất sẽ phải tham dự vào các hoạt động giao tiếp xã hội. Muốn nâng cao khả năng giao tiếp xã hội, cần phải bắt đầu từ hai phương diện. Một là cần tăng cường khả năng phân biệt đối với hoàn cảnh xã hội. Hai là nâng cao khả năng quan sát trạng thái tâm lý của người khác. Để tăng cường năng lực giao tiếp cá nhân, một mặt, con cần phải nâng cao khả năng quan sát nhu cầu, tư tưởng, tình cảm của người khác. Mặt khác, phải phân biệt các trạng thái khác nhau của con người trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Có như vậy con mới nắm được sự thay đổi một cách thiên biến vạn hóa của giao tiếp xã hội. Có được quan hệ giao tiếp xã hội tốt, không những đem lại cho con người niềm vui, mà còn giúp cho người ta có thể đi tới thành công. Vì vậy, khả năng giao tiếp là một khả năng sinh tồn quan trọng của con người. Các nhà tâm lý đều nhất trí cho rằng, khả năng giao tiếp có thể rèn luyện và nâng cao được. Còn mẹ thì cảm thấy, thời gian để bồi dưỡng rèn luyện năng lực giao tiếp tốt nhất chính là vào thời kỳ tuổi dậy thì. Để được nhiều người đón nhận, để có được một quan hệ giao tiếp xã hội tốt, con cần phải biết cách kết bạn. Kết bạn trước hết phải mở rộng tấm lòng mình, tiếp đó là phải có niềm tin. tin rằng mình là người đáng để người khác kết bạn. Mỗi một bạn gái đều mong muốn có những người bạn của mình, mong rằng bản thân là người được các bạn trong lớp quý mến. Muốn được như vậy, con cần chú ý ba nguyên tắc kết bạn sau. Nguyên tắc thứ nhất, con cần học được cách tôn trọng và lòng khoan dung. Tôn trọng và khoan dung là chất kết dính của tình bạn, giúp cho tình bạn được lâu bền. Sự tôn trọng lẫn nhau chính là luôn giữ được sự hài hòa giữa bạn bè, không được lăng mạ, bắt nạt nhau. Sự tôn trọng giữa con người với con người có nội hàm rất phong phú. Để tôn trọng người khác, cần phải có một thái độ khoan dung bình đẳng, coi mọi người là những cá thể độc lập có tư tưởng, sở thích riêng. Chỉ có như vậy mới thật sự có được sự tôn trọng đối với bạn bè. Không chỉ bao dung những điểm bạn không giống mình, mà quan trọng hơn là cần có tấm lòng bao dung cả với những thiếu sót hoặc sai lầm của bạn, đồng thời giúp bạn tìm ra chỗ sai và chỉ ra cách giải quyết sai lầm. Con người ta không phải là thánh hiền, ai không từng mắc lỗi. Con người không ai hoàn toàn hoàn mỹ. Đối với bạn bè, không nên quá soi mói, không nên quá khó tính trong mọi chuyện. Nếu không, có thể con sẽ đánh mất đi người bạn chân chính trong cuộc đời của mình. Nguyên tắc thứ hai, con cần kết bạn với nhiều người. Trên thế giới muôn màu này, những người bạn khác nhau có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau của con. Có người có thể giúp con đưa ra ý kiến, có người giúp đỡ con trong việc học tập, có người vui đùa cùng con. Trường học thật ra là một mô hình xã hội thu nhỏ. Nếu như con từ nhỏ đã biết cách sống hòa thuận với nhiều kiểu người khác nhau, có thể làm quen với nhiều người với tính cách khác nhau, thì sau này con gái mẹ sẽ trở thành một người thành công trong xã hội. Nguyên tắc thứ ba, con cần phải có cách suy nghĩ độc lập của riêng mình. Khi ở cùng với bạn bè, không thể vì con nói gì mà bạn cũng phải nói theo. Con làm việc xấu, bạn cũng nhất thiết phải làm theo. Quan trọng là cần giữ đúng lẽ phải, nên nói những gì bản thân cần phải nói và luôn giữ vững lập trường của mình. Điều này sẽ giúp con tìm được những người bạn thật sự trong cuộc đời của mình, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trực kiên cường. Chính vì có thêm tính cách tốt đẹp này mà tương lai của con sẽ thêm phần tươi đẹp. Sau khi nắm vững những nguyên tắc kết bạn này, con cần biết cách làm cho tình bạn của mình nảy nở thêm. Tình bạn là ánh hào quang trong cuộc sống của chúng ta. Muốn cho cây tình bạn tồn tại vĩnh hằng thì chúng ta cần dựa vào sự cố gắng của bản thân mình, cần chăm sóc, tưới tắm, làm đất, bón phân, bắt sâu. Như vậy mới có thể giúp cho cây tình bạn của chúng ta tồn tại mãi mãi, không bao giờ bị tàn phai. Ngoài sự cảm thông, tin cậy, tôn trọng, khoan dung, trong tình bạn, con cần chú ý những điểm sau. Thứ nhất, luôn giữ liên lạc với bạn bè, không nên chỉ lúc cần mới tìm tới bạn. Nên dành thời gian ngoài giờ học để nói chuyện, vui chơi với bạn. Như vậy, dần dần người đó sẽ trở thành bạn thân, chị em của con. Thứ hai, sự quan tâm thông thường chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Thực sự muốn cây tình bạn của mình hấp thụ dưỡng chất nhanh, con cần thường xuyên giúp đỡ bạn trong cuộc sống sinh hoạt, trong học tập. Đặc biệt, những lúc bạn gặp khó khăn, con cần đưa tay ra giúp đỡ bạn. Ví dụ khi bạn ốm đau, trong gia đình gặp chuyện buồn. Có thể nói, tri kỷ trong cuộc đời của chúng ta không nhiều, cần phải trải qua khó khăn, thử thách, thậm chí là sự sinh tử mới có thể tìm được. Tình bạn không sâu đậm, không thể làm chỗ dựa. Tuổi thọ của những tình bạn duy trì bằng lời đường mật rất ngắn ngủi. Một điều nữa mà các con cần chú ý, đó là những nhóm bạn thời trẻ. Ngoài hình thức đôi bạn thân và tri kỷ, mối quan hệ của các cô học sinh trong lớp còn tồn tại dưới hình thức những nhóm nhỏ. Những nhóm bạn trong trường học thường có những loại sau. 1. Nhóm bạn chí cốt. Nhóm này có mối quan hệ rất thân thiết, tin cậy lẫn nhau, luôn bên nhau như hình với bóng. 2. Nhóm bạn thân. Do mấy nhóm bạn chí cốt tập hợp thành. 3. Nhóm đối tác. Do vài nhóm bạn thân tập hợp thành, thường có chung sở thích và quan niệm về giá trị cuộc sống. Con người luôn sống trong những tập thể, nhóm. Thông qua giao tiếp hàng ngày, những người có quan niệm, sở thích, tính cách giống nhau sẽ dần dần kết bạn và hình thành các nhóm chơi với nhau. Điều này là hết sức tự nhiên. Con người luôn có một loại cảm giác xã hội, luôn mong muốn được hòa nhập trong cộng đồng, hy vọng mình trở thành thành viên trong tập thể. Nếu một người không thuộc về bất kỳ tập thể nào thì sẽ dẫn đến cảm giác hụt hẫng, bất an, tâm trạng giống như một cây đang trưởng thành, không hề yên tĩnh, luôn cảm thấy cuộc sống không hề êm ả. Những người như vậy thường tìm cơ hội tiếp cận với tập thể, hy vọng được tập thể đó tiếp nhận, từ đó có thể hưởng thụ điều kiện mà bản thân cho là ưu việt trong tập thể. Sự tồn tại của tập thể đã an ủi tâm tư, tình cảm của thanh thiếu niên, đồng thời cũng tạo cho họ môi trường trưởng thành lành mạnh. Khi giao tiếp với tập thể, mọi người đều tiếp nhận nhau. Khi tiếp nhận nhau, tất sẽ khẳng định được giá trị của bản thân mình. Điều này rất có lợi cho việc loại bỏ nỗi cô đơn, bồi dưỡng và củng cố lòng tự tin của bản thân. Mặt khác, trong tập thể cũng có mặt hạn chế. Tính tự kỷ. Tập thể sẽ khiến cho các thanh thiếu niên rơi vào trạng thái tự khép mình, tự cao tự đại, biến mình thành một cá thể tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Trong tập thể, bạn bè và phạm vi giao tiếp bị hạn chế, đem lại sự bất lợi cho sự phát triển cơ thể và phát triển tâm lý lành mạnh. Đây là điều mà chúng ta nên chú ý. Thật ra, không ngừng thiết lập và theo đuổi mục tiêu sống là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta khi bước vào tuổi dậy thì. Thông qua tình bạn, qua sự trải nghiệm, rèn rũa tình cảm hữu hình và vô hình, chúng ta học được cách trân trọng thời gian, trân trọng cuộc sống của mình. Có trân trọng tình bạn, trân trọng cuộc đời mới, có thể đảm nhận được chức trách, sứ mệnh của mình trong cuộc sống xã hội tương lai. Có một cuộc sống bình an, vui vẻ trong thời kỳ thanh xuân, hướng tới mục tiêu cao nhất của đời người. Con gái thân yêu, con đang bước trên con đường đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tương lai sẽ ngày càng tươi đẹp. Tình yêu của mẹ mặc dù luôn ở bên con trong suốt cuộc đời, nhưng con sẽ phải bay cao, bay xa, nên việc xa cách cha mẹ là điều đương nhiên. Khi khả năng sinh tồn của con càng mạnh mẽ, thì chất lượng cuộc sống của con sẽ càng được nâng cao. Cùng với đó, cảm giác hạnh phúc của con sẽ càng to lớn. Bắt đầu ngay từ bây giờ, con hãy bồi dưỡng khả năng học tập, khả năng yêu và khả năng giao tiếp. Con gái của mẹ, con đã sẵn sàng chưa? 10 gợi ý dành cho cha mẹ. Học cách buông tay. Hãy để cho con cái có được không gian sống độc lập và dũng khí để thể hiện khả năng thiên bẩm của chúng. Bồi dưỡng lòng tự tin cho con sẽ có tác dụng hơn nhiều so với việc đưa con đi đến các lớp học thêm, bồi dưỡng kiến thức một cách nhồi nhét. Cùng học tập và trưởng thành với con cái, khả năng học tập của cha mẹ chính là tấm gương tốt nhất cho con trẻ noi theo. Dùng hành động và lời nói của mình để con nhận biết được tình yêu của cha mẹ. Khích lệ tất cả những biểu hiện về tình yêu thương ở con trẻ. Động viên con tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giao tiếp xã hội, kết bạn với nhiều người bạn tốt. Khi con gặp khó khăn trong học tập, không nên trách mắng, nhục mạ con trẻ, hãy mở lòng đón nhận những chia sẻ của con. Khai thác những hứng thú của con đối với học tập, không nên chỉ giới hạn việc học của con trong phạm vi sách vở của nhà trường. Khuyến khích con tham gia vào các hoạt động mang tính tư duy cao. Hằng năm vào những ngày lễ Tết sinh nhật, hãy gửi cho con những bưu thiếp với lời chúc tốt đẹp. Bức thư thứ 9. Giữ gìn sức khỏe luôn là một nguyên tắc không thể thay đổi, con gái ạ. Con gái thân yêu, tất cả các bậc cha mẹ trên đời đều có chung một ước nguyện, đó chính là mong cho con mình trưởng thành một cách khỏe mạnh. Cùng với sự trưởng thành của con cái, sức khỏe không chỉ là không ốm đau hoặc ít bị ốm đau, mà nó còn mang một ý nghĩa rộng lớn. Đặc biệt là sau khi các con bước vào lứa tuổi dậy thì, cha mẹ càng quan tâm hơn đến sức khỏe của con cái, bởi vì điều đó có liên quan đến cả cuộc đời của con về sau. Là con gái, sức khỏe sinh lý trong tuổi dậy thì có liên quan đến sức khỏe cả đời, đặc biệt sau lần kinh nguyệt đầu tiên. Kinh nguyệt sẽ đi cùng con trong khoảng 30 năm sau. Vì vậy, hình thành thói quen vệ sinh tốt trong tuổi dậy thì sẽ giúp con tránh được những tổn hại sức khỏe không đáng có, góp phần mang lại hạnh phúc cho cả cuộc đời. Kinh nguyệt còn được gọi là thời kỳ hành kinh, là chu kỳ tuần hoàn về sinh lý. Thông thường, thời kỳ kinh nguyệt ở nữ giới không có dấu hiệu. Tuy nhiên, ở một số người có thể có cảm giác đau bụng dưới và eo, ngực căng đau, táo bón, đau đầu là những hiện tượng đã góp phần ảnh hưởng đến công việc học tập, sinh hoạt hàng ngày của các bạn gái. Do đó, có một số bạn gái đã thở dài và nói rằng nếu như phái nữ không có hiện tượng phiền phức như vậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Nỗi khổ của các bạn gái ở tuổi dậy thì có lẽ tương đối nhiều, Thế nhưng, chỉ cần nó không dẫn đến bệnh tật thì cũng có thể chịu đựng được. Hơn nữa, kinh nguyệt thật ra là một loại tín hiệu tốt về trạng thái cơ thể của chúng ta. Một là, kinh nguyệt có thể giúp chúng ta phát hiện ra bệnh sớm. Nếu như các bạn gái đã qua tuổi 18 mà chưa có kinh nguyệt, thì được gọi là hiện tượng vô kinh nguyên phát. Bạn gái đã có kinh rồi nhưng lại ngừng kinh khoảng 3 tháng trở lên, thì được gọi là vô kinh thứ phát, không bao gồm hiện tượng có thai, thời kỳ cho con bú, tuyệt kinh. Như vậy, cần phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của cơ thể, phải kiểm tra xem có phải mình mắc các loại bệnh như tắc đường sinh dục, không có tử cung hoặc tử cung phát triển không tốt, u xơ buồng trứng, u xơ tuyến yên, các bệnh về tuyến nội tiết hoặc các loại bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hay không. Ngoài ra, sự thay đổi về thời gian, số lượng cùng với trạng thái sức khỏe trong ngày hành kinh cũng là đầu mối quan trọng để phát hiện và chuẩn đoán rất nhiều bệnh. Thứ hai, kinh nguyệt có thể thúc đẩy chức năng sản sinh ra hồng cầu. Kinh nguyệt gây ra hiện tượng mất máu và sản sinh máu một cách thường xuyên trong cơ thể, khiến cho hệ thống tuần hoàn và hệ thống sản sinh ra hormone ở các bạn gái được luyện tập mà các bạn trai không có. Nó giúp cho các bạn gái có khả năng vượt qua được sự ảnh hưởng của hiện tượng mất máu ngoài ý muốn. Nó có thể nhanh chóng tạo ra hồng cầu mới để bổ sung cho những hồng cầu đã mất. Thực tế đã chứng minh rằng nam nữ có thể trọng, tình trạng sức khỏe như nhau. Do đột xuất cùng mất đi lượng máu có tỷ lệ tương đồng nhau. Ở nam giới có thể vì điều đó mà chết, nhưng ở nữ giới lại có khả năng cứu chữa và hồi phục lại sức khỏe. Thứ ba, kinh nguyệt có thể tránh được sự tổn hại do lượng sắt trong cơ thể quá nhiều. Cơ thể người có một loại bệnh mang tính di truyền được gọi là bệnh truyền nhiễm về tích tụ nhiễm sắt thể. Ở người bệnh rất dễ xảy ra sự mất cân bằng vitamin E. Trong cơ thể lúc này sẽ tích lũy rất nhiều sắt. Lượng sắt trong cơ thể nhiều quá, dần dần sẽ dẫn đến các bệnh về da, tim, gan, khớp, tủy. Các bác sĩ đã chứng minh, một trong những phương pháp điều trị bệnh thừa sắt trong cơ thể chính là bài tiết ra một lượng máu cố định. Kinh nguyệt đóng vai trò như vậy. Do đó, những tổn hại mang tính khí chất do căn bệnh tích tụ nhiễm sắc thể gây ra trên cơ thể nữ giới ít hơn trên cơ thể của nam giới, thậm chí dường như không phát sinh. Cũng chính là nói việc mất máu mang tính chu kỳ vào ngày hành kinh đã làm tiêu hao đi một lượng sắt lớn trong cơ thể. Tóm lại, hành kinh là một điều tốt đối với các bạn nữ. Thật ra, nó không phải là sự đen đủi. Các con hãy coi nó là bạn tốt của chúng ta. Hãy đối xử tốt với nó, nhẹ nhàng tiếp nhận nó. Các con sẽ phát hiện thấy, thật ra kinh nguyệt không có gì là không tốt cả. Một vấn đề có liên quan đến kinh nguyệt mà mẹ muốn nói với các con ở đây là vào ngày hành kinh, có nên tham gia hoạt động thể thao hay không? Thông thường mà nói, các bạn gái trong khi hành kinh không nhất thiết phải cấm tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Chỉ cần không phải là đau bụng kinh nghiêm trọng, lượng máu ra không quá nhiều, thì có thể tham gia hoạt động thể dục thể thao trong kỳ kinh nguyệt. Luyện tập thể dục thể thao hợp lý có thể nâng cao hoặc cải thiện một cách hiệu quả trạng thái cơ năng trong cơ thể người, đẩy việc tuần hoàn máu, đặc biệt có thể cải thiện việc tuần hoàn máu trong cơ quan sinh dục ở khoang chậu, làm giảm xung huyết. Ngoài ra, khi hoạt động thể dục thể thao, cơ bụng và cơ ở xương chậu có thể đạt được sự co bóp và sự giãn nở nhất định, có vai trò xoa bóp nhẹ nhàng đối với tử cung. Điều này cũng rất có lợi trong việc bài tiết máu kinh. Nếu luyện tập thích hợp, còn có thể điều tiết quá trình hưng phấn của vỏ não, làm giảm cảm giác khó chịu trong cơ thể. Do đó, vận động thích hợp trong ngày hành kinh là rất có lợi cho cơ thể, chứ hoàn toàn không phải các bạn gái mỗi khi hành kinh thì không thể học môn thể dục. Nhưng khi vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận trên cơ thể, bao gồm cả cơ quan sinh dục của phụ nữ. Khi các bạn gái tăng lượng vận động một cách đột ngột thì thường cảm giác thấy sự thay đổi về lượng máu và ra cảm giác khó chịu. Những vận động viên chạy đường dài, vận động viên thể thao và diễn viên múa vì vận động quá mạnh trong kỳ hành kinh cho nên tỷ lệ bị tắc kinh rất cao. Vì vậy, trong thời kỳ hành kinh có thể vận động, nhưng vận động mạnh và nhiều thì không thích hợp. So với lúc bình thường, tỷ lệ vận động trong thời gian này nên giảm, không nên kéo dài thời gian vận động. Khi vận động phải tránh dùng lực quá mạnh, ép bụng quá mạnh và luyện tập những bài tập nín thở. Cũng nên tránh các động tác chạy nhảy mang tính chấn động lớn. Trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai hành kinh nên vận động ít hơn, ví dụ như các môn thể dục tay không và thể dục aerobic. có thể tham gia hoạt động với lượng vận động ít như các bài tập thể dục tay không, đánh bóng bàn, ném bóng rổ và đánh bóng chuyền, nhưng phải tránh tham gia các hoạt động làm ép bụng, làm cho bụng bị chấn động mạnh. Ví dụ như là môn trồng chuối, cử tạ, môn chống đẩy, chạy nhanh, nhảy cao, nhảy xa, vượt rào. Những bài tập và động tác này sẽ làm cho bụng bị tác động mạnh, tử cung bị ép, khiến cho máu kinh ra nhiều, thậm chí còn làm thay đổi vị trí của tử cung. Do đó, các bạn gái nên ít tham gia những hoạt động như vậy. Sau này, khi lượng máu kinh giảm xuống, có thể dần dần làm tăng hoạt động bình thường. Những bạn gái vào kỳ hành kinh thường bị đau lưng, mỏi eo, đau bụng dưới và toàn thân khó chịu. Kinh nguyệt ra quá nhiều, quá ít, kéo dài ngày hành kinh, bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục bên trong, thì không nên tham gia lớp thể dục. Tóm lại, vào kỳ kinh nguyệt không nên tham gia vận động và thi đấu những môn thể thao mạnh để tránh hiện tượng đột nhiên tắc kinh, hoặc kinh nguyệt không đều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Nhưng không thể cứ nói không được vận động là không vận động. Các hoạt động thích hợp, ví dụ như đi bộ, là môn thể thao rất tốt cho cơ thể. Kinh nguyệt là một chu kỳ sinh lý đặc biệt của con gái, vì vậy cần chú ý tránh ăn một số thực phẩm, nếu không sẽ dẫn đến tổn thương cho cơ thể, cụ thể như sau. Một là thức ăn sống, đồ uống thức ăn đông lạnh sẽ dẫn đến bụng dưới, máu lưu thông không đều, ảnh hưởng đến đào thải kinh nguyệt. Các bạn gái thích ăn đồ lạnh khi hành kinh thì tốt nhất nên kiêng lạnh. Rất nhiều thầy thuốc cho rằng khi hành kinh bị đau bụng thường là do kinh huyết lưu thông không đều, mà thực phẩm đông lạnh sẽ khiến cho việc đào thải kinh huyết gặp khó khăn. Vì thế, thời kỳ này đành chịu khó nhẫn nại một chút, tránh xa đồ ăn lạnh. Hai là, cà phê hay những thức uống có tính kích thích khác đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng. Các bạn gái trong tuổi dậy thì có thể rất ít uống cà phê, nhưng lại thích ăn chân gà nướng, xúc xích rán chấm tương ớt. Khi hành kinh nên cố gắng hạn chế những thức ăn cay nóng. Vì trong thời kỳ này, ăn nhiều thức ăn cay nóng dầu mỡ sẽ khiến cho trứng cá mọc nhiều hơn, ảnh hưởng đến làn da đẹp. Ba là, khi hành kinh, các bạn gái không nên uống các loại thuốc bổ đông y, vì thuốc bổ sẽ ảnh hưởng đến sự co bóp của tử cung, khiến kinh huyết không đào thải sạch. Nhưng canh gan lợn nấu gừng lại khác, nó giúp thư giãn các cơ tử cung, khiến kinh huyết đào thải dễ dàng hơn. Cách nấu lại đơn giản, vừa ngon vừa rẻ. Cách làm như sau. Đun 2 bát nước sạch, khi nước sôi thả vào 1 nắm gừng thái sợi. Sau 1 phút, thả vào 8 miếng gan lợn. Sau khi canh sôi, bỏ vào một ít rau chân vịt và ít hành hoa. Cuối cùng, cho dầu thơm và ít muối vào là được. Canh gan lợn nấu gừng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho các bạn gái trong thời kỳ kinh nguyệt. 4 là, nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh. Thời kỳ kinh nguyệt rất dễ mọc trứng cá. Như vậy, càng nên uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh, giúp hệ tiêu hóa tốt, giảm tiết dầu, mụn trứng cá sẽ không xuất hiện nữa. 5 là, nên ăn những thức ăn bổ khí, mát gan, điều tiết tâm trạng không tốt. Các bạn gái trước kỳ kinh nguyệt thường có những triệu chứng không mấy dễ chịu, như ức chế, lo lắng, căng thẳng, mất ngủ, dễ nổi nóng, bồn chồn không yên, mệt mỏi. Điều này liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố nữ. Lúc này có thể lựa chọn những thực phẩm vừa có tác dụng đẹp da dưỡng nhan, vừa bổ khí mát gan, điều tiết tâm trạng không tốt, như bưởi, bắp cải, rau cần, mướp, bí xanh, rong biển, sâm biển, cà rốt, nhân hồ đào, mộc nhĩ đen, gạo tẻ, thịt nạc, trứng vịt. Nếu xuất hiện các triệu chứng kém ăn đau lưng, mệt mỏi, thì có thể lựa chọn các loại thực phẩm có tác dụng làm đẹp, dưỡng nhan vừa tốt cho kinh nguyệt như thịt dê, thịt gà, đậu phụ, táo tàu, thịt bò, sữa bò, trứng gà. 6 là, sau thời kỳ kinh nguyệt, cần chú ý bổ sung dinh dưỡng. Thành phần chủ yếu trong huyết dịch kinh nguyệt bao gồm protein, các loại muối vô cơ như kali, sắt, canxi, magie. Thông thường trong mỗi kỳ kinh nguyệt, cơ thể đều bị mất đi một phần protein và muối vô cơ. Vì thế, về nguyên tắc mà nói, sau khi sạch kinh từ 3 đến 5 ngày, nên bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng giàu protein và khoáng chất. Các bạn gái có thể lựa chọn các loại thực phẩm và dược phẩm vừa có tác dụng đẹp da dưỡng nhan, vừa có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết như sữa bò, trứng gà, trứng chim cút, thịt bò, thịt dê, kiếm thực, rau chân vịt, anh đào, long nhãn, quả vải, cà rốt, táo tàu, trương quy, thục địa, hoàng tinh. Tất nhiên không phải lúc nào con muốn ăn gì mẹ cũng có mua về làm cho con, nhưng cũng không hề gì Chỉ cần không phải những thức ăn kiêng kỵ, việc ăn uống hàng ngày cũng có những tác dụng bồi bổ nhất định đối với cơ thể. Chỉ cần ăn uống đúng giờ giấc là cơ thể có thể hấp thu những chất dinh dưỡng có ích rồi. Con gái thân yêu, con đường đời của con vừa mới bắt đầu. Việc vệ sinh và sức khỏe là nguồn gốc hạnh phúc của một đời. Cho nên con nhất định phải biết cách giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe và biết yêu bản thân mình sẽ giúp con tỏa sáng trong tương lai. Mong rằng lời cầu nguyện của mẹ sẽ ở bên con gái yêu suốt cuộc đời.
6. Gợi ý dành cho cha mẹ.
Nên nói chuyện về sức khỏe với con. Tận tình giải thích cho con những thắc mắc của con về tuổi dậy thì. Nếu như có điều kiện, cùng con đi xem những bộ phim tài liệu hay đọc những cuốn sách tài liệu có liên quan đến vấn đề vệ sinh và sức khỏe, đừng ngại trao đổi ý kiến với con trẻ. Không được xem nhẹ những vấn đề tâm lý của con, đặc biệt là vấn đề tâm lý giới tính ở lứa tuổi dậy thì. Cha mẹ nên cùng con cái học tập, nghiên cứu những hiện tượng mới trong xã hội, hãy cùng con trao đổi một cách cởi mở và tích cực. Cha mẹ cần phải có thái độ rõ ràng với con cái trong vấn đề nên hay không nên.
Bức thư thứ 10. Cần biết sửa chữa những sai lầm trong nhận thức.
Con gái thân yêu, trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi có những lúc mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là biết nhận ra sai lầm và biết cách sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải. Mẹ mong muốn được ở bên con suốt cuộc đời, cùng chia sẻ với con những niềm vui, nỗi buồn. Thế nhưng mẹ cũng hiểu rằng, sẽ đến lúc con phải tự mình bước đi trên đường đời, sống cuộc sống của riêng mình. Vì vậy, mẹ muốn chia sẻ với con một kinh nghiệm sống của mẹ để giúp con nhanh chóng trưởng thành. Đó là biết sửa chữa những sai lầm trong nhận thức. Đối với một người con gái, cho dù không được xinh xắn cho lắm, thì đó cũng không phải là điều đáng bận tâm. Hãy chấp nhận nó, và quan trọng hơn là hãy nhận thức một cách khách quan và chính xác về bản thân mình. Mẹ nhận thấy rằng trong quá trình phát triển của con người, ở giai đoạn sơ sinh, chúng ta chưa thể nhận thức được về bản thân cũng như môi trường xung quanh. Chỉ đến khoảng 3 tuổi trở lên mới bắt đầu có những nhận thức ban đầu. Khi đang còn học mẫu giáo, nhận thức của các con rất giản đơn, chỉ mang tính bề ngoài, chưa sâu sắc và chắc chắn. Ở tuổi học sinh tiểu học, khả năng nhận thức sẽ phát triển nhanh hơn. Các con bắt đầu biết tự nhận thức và đánh giá về mình. Nhận thức của các con đã dần có tính chính xác và sâu sắc. Cho đến giai đoạn thiếu nữ thanh xuân thì khả năng nhận thức đã phát triển vượt bậc. Cùng với sự phát triển về lứa tuổi, khi các thiếu nữ bước vào giai đoạn thanh xuân, khả năng tri giác đã rất tốt, cẩn thận và tỉ mỉ hơn. Khái niệm và nhận thức về bản thân mình cũng ngày càng rõ nét. Ở giai đoạn này, các thiếu nữ thường rất quan tâm tới bản thân mình, rất nhạy cảm khi nói về nhận thức cũng như giá trị của bản thân, thường chăm chút vẻ bề ngoài, quan tâm đến việc mình có được mọi người thích không, mong ước của mình có chính xác không, có thực hiện được hay không, tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào. Khả năng tự nhận thức phát triển, đồng thời cũng khiến các thiếu nữ gặp một số khó khăn trong tâm lý, tư tưởng tình cảm của mình. Các con sẽ phải đối mặt nhiều hơn với các lĩnh vực trong cuộc sống, nội tâm có nhiều mâu thuẫn, diễn biến tâm lý sẽ phức tạp hơn. Những khiếm khuyết cũng như những khúc mắc trong giai đoạn mới lớn chủ yếu biểu hiện ở các mặt sau. Thứ nhất, cái tôi hiện thực và cái tôi lý tưởng cách nhau quá xa. Thứ hai, khả năng tự làm chủ bản thân còn chưa hoàn thiện. Thứ ba, đôi khi chạy trốn hoặc tự coi thường bản thân. Thứ tư, tự cho mình là trung tâm của mọi vấn đề. Khi trong lý tưởng của mình có những thành phần không thiết thực, thì sẽ cần phải cố gắng theo đuổi mục tiêu. Và khi mục tiêu đã không thiết thực hoặc là quá cao thì sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của mình. Còn nếu như lý tưởng đặt ra là một sự theo đuổi sai lầm thì cần phải chỉnh sửa ngay. Nếu đánh giá quá cao về sở trường và ưu điểm của mình thì được gọi là sự tự tin quá mức về năng lực. Nếu như thiếu đi sự cảm nhận sâu sắc về tính cách, cơ thể, diện mạo của mình thì lại gọi là tự ti. Cảm giác tự ti là một trong những trở ngại tâm lý thường gặp ở tuổi trưởng thành. Tự ti ở đây là hoạt động tâm lý tiêu cực nảy sinh khi đưa ra sự đánh giá quá thấp về năng lực, phẩm chất, học thức, tướng mạo của bản thân khi so sánh mình với người khác, Đó là trạng thái tâm lý mất cân bằng, thường biểu hiện ra như lo âu, bi quan, cô đơn, thiếu năng lực. Người tự ti dễ xảy ra hiện tượng tự nhốt mình trong ngôi nhà làm bằng kính, luôn khiến mình cảm thấy lo lắng và thất vọng. Điều này không chỉ khiến họ mất đi những cơ hội tốt đẹp, mà còn đem lại sự bất lợi cho sự phát triển cân đối trong quan hệ xã hội và nhân cách của họ, làm hạn chế sự phát huy, phát triển năng lực của bản thân. Để khắc phục tâm lý tự ti, điều đầu tiên các con phải phân tích rõ về bản thân, nhận thức và tiếp nhận mình. Thứ hai, phải tạo dựng cho mình lòng tự tin, tập trung thời gian vào học tập và các hoạt động khác. Những người tự cho mình là trung tâm thì khi quan sát sự việc hoặc xem xét vấn đề sẽ không thể lý giải được quan điểm của người khác, không thể hiểu được trạng thái tâm lý trong thế giới nội tâm của người khác. Họ luôn tự tin cho rằng mình đã làm chính xác, cho rằng không có gì mình không làm được, rằng họ hoàn toàn có đủ năng lực dựa vào mộng tưởng của mình để cải tạo xã hội và thế giới, như vậy sẽ đạt được trình độ như mong muốn. Cho nên, để tránh mắc phải sai lầm này, các con cần phải tiếp cận với hiện thực thông qua hoạt động giao lưu xã hội và sự rèn giũa của bản thân để kiểm nghiệm lại những quan điểm lý luận của mình, phát hiện ra những khuyết điểm của mình và nhận thức rõ mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Vậy thì, những bạn gái ở lứa tuổi dậy thì nên nhận thức về bản thân mình như thế nào? Thứ nhất, nên so sánh mình với các bạn cùng trang lứa, so sánh từ vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp bên trong và năng lực của mình trên mọi phương diện. Như vậy, các con mới có thể có được sự tổng kết trực quan về những quan điểm được và chưa được của mình. Phải biết cách che đậy những điểm chưa được bằng sở trường của mình. Ví dụ, một ca sĩ có hàm răng không đẹp, nhưng giọng hát xuất chúng của cô sẽ thu hút sự chú ý của mọi người tập trung vào bài hát, chứ không phải là nhìn vào hàm răng xấu của cô. Các con nên học cách phát huy điểm mạnh. Đừng chú ý quá vào những điểm yếu, bởi trên thế gian này không có ai là hoàn hảo cả. Thứ hai, các con nên biết cách phân tích thái độ và nhận thức của người khác đối với mình. Thái độ và lời đánh giá của người khác về mình là một điểm quan trọng để các con nhận thức rõ về bản thân mình. Trong quá trình giao tiếp, hãy lắng nghe những lời nhận xét, đánh giá của người khác về mình. Hãy coi những lời nhận xét, đánh giá đó như một cái gương soi, để từ đó các con có thể nhìn rõ mình là người như thế nào. Nhưng cũng cần phải chú ý rằng, những lời nhận xét, đánh giá của mọi người không phải đều hoàn toàn chính xác. Bởi những lời đánh giá đó có thể là do thành kiến, cũng có thể là xu nịnh. Như vậy, các con sẽ phải chịu những tác động của họ về các yếu tố kinh nghiệm, tri thức, giá trị quan, tình cảm, thái độ. Cho nên, nếu chỉ dựa vào những lời khen hoặc phê bình của người khác để nhận thức về bản thân là điều không nên. Các thiếu nữ cần có trí tuệ để phân biệt đâu là những lời nhận xét tốt, đâu là những lời đánh giá không tốt. Vậy nên nhìn nhận như thế nào về thái độ và những lời đánh giá của người khác? Thứ nhất, cần coi trọng những lời đánh giá về mình của những người thân thiết. Thứ hai, cần đặc biệt coi trọng sự đánh giá chung của nhiều người. Thứ ba, tìm ra những điểm giống nhau và bảo lưu những điểm bất đồng. Ngoài việc coi trọng những ý kiến thống nhất với quan điểm của mình, cũng cần phải coi trọng những ý kiến bất đồng với mình. Thứ tư, thông qua sự giao lưu với người khác để họ hiểu hơn về bản thân mình. Con gái thân yêu, tuổi dậy thì là thời kỳ đáng quý trọng nhất, đẹp nhất trong cuộc đời, sẽ lưu lại hình ảnh khó phai mờ trong cuộc đời một con người. Tuổi dậy thì là thời kỳ phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn và gặp rất nhiều khó khăn khi bước vào xã hội. Các con hãy điều chỉnh tốt bản thân mình, xử lý chính xác những mâu thuẫn tồn tại của bản thân, mới có thể sống một cuộc sống đầy tự tin và khỏe mạnh. Thời đại của con không giống thời đại của mẹ, nhưng niềm vui cuộc sống lại là mong ước chung của cả mẹ và con. Con hãy dang rộng vòng tay, mạnh dạn bước vào cuộc đời. Con hãy cất tiếng cười, tự tin bước trên con đường của con để đi tới tương lai. Mẹ của con. 6 gợi ý dành cho cha mẹ. Nên làm những ông bố bà mẹ có cuộc sống vui vẻ. Hãy xây dựng một hình tượng lạc quan cho con cái noi theo. Hãy tận hưởng những ngày tháng sống vui vẻ cùng con cái. Nên dành cho con những lời khen ngợi, nếu con xứng đáng. Cần khen thưởng con đúng lúc, đúng mức và đúng nơi. Nên thường xuyên viết thư cho con, ghi lại những thời điểm quan trọng trong quá trình trưởng thành của con. Đây sẽ là món quà quý giá khi con cái sau này đã trở thành những ông bố, bà mẹ.